chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan. Đại hội Đảng bộ tỉnh đang diễn ra thì phải dừng lại do được tin quân Pháp bắt đầu đánh chiếm phủ Lạng Thương. Các đại biểu nhanh chóng về các địa phương kịp thời triển khai nhiệm vụ chiến đấu. Ông Hậu tự giác chấp hành ngay chỉ thị của tỉnh, giảm 25% mức tô cho các hộ coi cam ngay trong vụ này. Trung ương Đảng ra chỉ thị toàn dân toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược. Quân Pháp chiếm được thị xã Bắc Giang và bắt đầu mở rộng địa bàn chiếm đóng. 16 du kích có phẩm chất tốt, đứng đầu là Sinh, được xã Đào Quán lựa chọn gia nhập lực lượng du kích huyện, thoát ly gia đình, tham gia hoạt động tại vùng địch tạm chiếm. Sinh chuẩn bị lên đường. Việc anh nghĩ tới đầu tiên là về gặp Mận, người anh đã yêu hơn một năm qua. Từ ngày biết chuyện của Mận với tên Lung, Sinh càng thương cô hơn và thấy mình phải có trách nhiệm gắn bó với cô. Cuộc chia tay đầy hứa hẹn của Sinh với Mận diễn ra trong tiết trời lạnh giá. Mận cam tâm ở nhà, chờ ngày giặc giã không còn, ngày Sinh trở về để hai người được bên nhau trọn vẹn. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan trong buổi đọc truyện đêm nay. Hai ông đang mạn đàm thì thấy Sinh bước vào đình. Anh mặc bộ âu phục bộ đội mới toanh, trông ra dáng con nhà binh lắm. Cả hai ông cùng đứng dậy bắt tay Sinh. Ông Hậu cười khà khà, nói lớn: "Thoát ly mới một tháng mà trông cậu oai vệ hẳn lên. Này, cô Mận vẫn thường xuyên lên nhà cậu trông coi, quét thét sân thềm đấy nhé. Làng xóm ai cũng gọi Mận là cô Sinh mà không thấy cô nàng phản đối gì. Nên tranh thủ cưới Quách đi, Sinh ạ. Tôi sẽ đứng ra làm chủ hôn cho." Sinh cảm ơn hai ông, vẻ thẹn thùng khẽ nói: "Đang chiến tranh thế này, cưới xin gì vội ạ? Đợi đến hòa bình cưới càng vui phải không hai ông?" Ông Đức rót chén nước cho Sinh, rồi thông báo cho anh biết tình hình địa phương đang khẩn trương làm làng kháng chiến và luyện tập quân sự, sẵn sàng chống giặc nếu chúng càn lên Đảo Quán. Sinh cũng thay mặt tiểu đội du kích huyện Lạng Giang báo cáo với lãnh đạo xã về tình hình giặc Pháp ở huyện nhà, đặc biệt trên địa bàn thị xã Phủ Lạng Thương. Địch đã chiếm đóng Bắc Giang được hơn 4 tháng. Tên quan Nam Sắc Lơ cùng bộ chỉ huy quân đội Pháp đóng tại dinh công xứ cũ. Khu vực này chúng đều quân canh gác cẩn mật lắm. Ngoài ra, chúng còn chia quân đóng ở nhiều nơi khác như sở giao thông công chính cũ, trại lính cũ cạnh cống nhà dầu, thành rền, câu lạc bộ nhà binh. Chúng đang chuyển gạch đá, xây dựng lô cốt ở những nơi này. Hiện chúng đang khẩn trương điều quân kiểm soát các làng quanh thị xã, bắt dân bầu lý trưởng, bầu chánh tổng và giáo giết bắt lính, thành lập ngụy quân. Sau khi chiếm huyện Lị Việt Yên, chúng cho bắt phu ở các làng xung quanh, tiến hành xây bốt trên các đỉnh núi Nhẫm, Con Voi, Mỏ Thổ và Quảng Phúc. Ông Hậu lắng nghe Sinh nói, nét mặt đăm chiêu. Có vẻ ông đang nóng lòng muốn biết về cách đối phó của quân ta với giặc như thế nào. Ông hỏi Sinh: "Địch đã chiếm Bắc Giang, vậy phía ta chủ trương đánh địch ra sao?" Sinh uống một hớp nước rồi nói tiếp: "Cháu đi từ Bắc Giang về đây, thấy các xã đang làm làng kháng chiến rầm rộ lắm. Ở đâu cũng thấy dân tấp nập đào hầm đắp lũy. Du kích thì tập luyện đánh trận giả âm âm. Tiểu đội du kích của cháu được huyện đội phân về làng giáp danh Phúc Mãn. Ban ngày, chúng cháu đóng giả thợ đấu đào ao. Ban đêm, có người dẫn vào làng Cung Nhượng, bắt mối với các gia đình cơ sở cách mạng. Cũng có khi giả làm dân đi chợ, hàng ngày vẫn qua lại Phủ Lạng Thương. Thậm chí còn cùng nhau đi bát phố, vào chợ thương chơi, xem lính Pháp tập luyện ở sân bóng đá. Ra đầu cầu sắt, xem bãi pháo 105 ly của giặc mới kéo về." Nghe Sinh kể, ông Đức thích rơn, cười khà khà nhưng vẫn thắc mắc: "Anh đi lang thang thế, nó không bắt à?" Sinh kể tiếp. Chốt gác của giặc nhiều lắm, cứ một đoạn lại gặp chốt gác kiểm tra giấy tờ. Chúng cháu cũng bị hỏi giấy, nhưng vì có thẻ siêu do xã cung nhượng cấp, nên chúng lại cho đi. Toàn lính Tây Đen đứng gác, chúng có biết đọc tiếng Việt đâu. Qua báo cáo của Sinh, cả ông Đức, ông Hậu đều hiểu rằng hiện ta và địch đang trong thời kỳ củng cố vị trí chiếm đóng. Phía ta chủ yếu là phòng ngự, nếu địch càn ra các làng quanh thị xã thì đánh, chứ cũng chưa tập trung lực lượng tấn công địch. Sinh đã báo cáo xong về tình hình tiểu đội du kích xã nhà sau một tháng đi thoát ly vào vùng địch chiến đấu. Ông Hậu vui lắm, liền lôi trong tủ ra một bị cam sành chín mọng, chiêu đãi Sinh nhân dịp anh được cấp trên cho nghỉ phép. Sinh nhanh nhẹn thay ông Hậu bổ những trái cam, bày vào chiếc đĩa giang tây trắng mịn rồi đặt lên giữa bàn. Mùi cam chín loang ra, gợi nhớ vị mật ong rừng lúc mới vắt, thơm lừng và ngọt lịm. Ruột cam đầy nước, vàng ươm, giống màu kén tằm được nắng. Hai ông nhìn những miếng cam Sinh vừa thái mà tứa nước bọt. Sinh nói, những quả cam này thuộc loại to nhất bãi. Mỗi vụ, cháu cũng để dành trong chiếc vại góc nhà được khoảng hơn chục trái như thế này. Có những năm đến tháng 4, cháu vẫn còn cam ăn. Lúc đó, quả cam đã héo quắt, nhưng trong ruột vẫn đầy nước vàng óng. Cháu kinh nghiệm, cứ mỗi lần bị sổ xít hay váng đầu, mang một quả ra ăn thì y như rằng ngày mai bệnh khỏi hẳn, lại lên giường hái củi được. Ông Đức cũng tán đồng. Vườn nhà tôi có 5 gốc cam sành, hàng năm chỉ hái quả để dành làm thuốc. Cắt quả xong, lấy vôi bôi vào cuống, rồi đặt vào vại sành, lấy mâm đậy kín. Mỗi khi trong nhà có trẻ con ốm đau hoặc ho hắng, chỉ cần bổ một quả cho ăn là bệnh đỡ dần, rồi khỏi bặt, chẳng cần thuốc thang gì. Thế mới biết cái giống cam này vừa bổ lại vừa nên thuốc. Ông Hậu chẳng ăn một miếng cam nào. Ông phàn nàn với hai người. Tôi chỉ lo Pháp chiếm Bắc Giang. Lái cam dưới Hà Nội, Hải Phòng không lên đây được. Cam vụ này khéo đến ế mất. Sinh trấn an ông Hậu. Ông lo gì? Ô tô tàu thủy Bắc Giang không lên đây được. Nhưng dân mình vẫn tắt đồng qua lại Bắc Giang được. Đêm đêm, hàng nghìn người vẫn gánh gồng hàng hóa, trốn các chốt gác của giặc, lũ lượt từ các làng quê vào Bắc Giang, rồi lại từ Bắc Giang trở về. Mới lị, hiện các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn đã giải phóng rồi. Lái cam bên đó sẽ đổ sang bên này chứ. Chỉ lo ông không có cam mà bán thôi. Nghe Sinh nói, ông Hậu có phần an tâm hơn. Ông dục Đức và Sinh tiếp tục ăn cam. Ăn hết đi, ông Đức, anh Sinh. Nói thật với ông Đức, năm ngoái, cam nhà tôi cũng phần lớn bán sang các tỉnh Việt Bắc đấy chứ. Tuyến đường Hà Nội, Hải Phòng đã bị địch phong tỏa, ách tắc hết rồi. Sinh chia sẻ với ông Hậu. Tuyệt vời lắm. Cháu nghĩ trên đời này không có con đường nào là đường cụt, chỉ có con người không biết cách mở lối mà thôi. Sinh chào hai ông rồi đứng dậy ra về. Ông Hậu còn dặn với theo. Liệu mà cưới vợ đi nhé, mận nó nóng ruột lắm rồi đấy. Vâng, chúng cháu đợi hòa bình đã, ông ạ. Sinh bước xuống sân đình. Những bước đi đĩnh đạc, rắn chắc của Sinh khiến hai ông cứ nhìn theo mãi, cho tới khi anh đi khuất sau gốc cây đa cổ thụ. Đầu năm 1950, địch xây bốt ông Trạng ở Kế nhằm tăng cường phòng thủ cho các vị trí ở Thái Đào, Mỹ Độ, Cung Nhượng, Đa Mai. Chúng cũng bắt đầu xây lô cốt ở núi Quảng Phúc, giáo giết bắt lính, thành lập các đội bảo an, đội hương dõng. Lính ngụy người Việt dần đông lên, gây cho ta những khó khăn nhất định. Địch cũng khẩn trương sửa chữa quốc lộ 1 và tỉnh lộ 13. Sân bay Hà Vị được tu bổ làm nơi tiếp liệu vũ khí hàng hóa bằng thả dù của địch. Ngày 18 tháng 2 năm 1950, quân Pháp từ Mỏ Thổ kéo lên càn quét các làng Lăng Cao, Ngô Xá thuộc huyện Yên Thế. Tới đâu, lính Tây cùng bọn Hương Sõng cũng xông vào nhà dân, cướp trâu bò, lợn gà, vứt lên ô tô của chúng. Tại Lăng Cao, chúng lùa dân ra bãi trống cạnh làng. Một tên tề phản động bước ra trước dân diễn thuyết. Đầu tiên, hắn đe dọa. Nếu Việt Minh đánh chúng tôi một, chúng tôi sẽ trả thù gấp 5, gấp 10 lần. Dân ta bây giờ không gì bằng đi theo chính phủ Vĩnh Thụy, tức nhà vua Bảo Đại anh minh của triều đình Nguyễn. Nếu được thế, thì dân ta sẽ vừa được Pháp, Mỹ giúp đỡ nhiều tiền bạc, vừa có tổ quốc Việt Nam độc lập tự do. Dân ta mù quáng đi theo Cộng sản, nghèo kiết xác, thì rồi lấy gì mà ăn? Chiến tranh rồi sẽ thiêu rụi bọn Cộng sản. Nước Đại Pháp cuối cùng sẽ thắng. Vua Bảo Đại muôn năm. Gần tối, thấy làng xóm có vẻ yên ắng, giặc định đóng cọc dựng trại ngủ qua đêm, thì đột nhiên đá trên núi Lăng Cao ầm ầm lăn xuống nhằm đúng vào ba chiếc ô tô chở chiến lợi phẩm của chúng. Một tên sõng hét to: "Việt Minh, Việt Minh, chạy mau!" Bộ đội địa phương Yên Thế cùng du kích Lăng Cao nổ súng. Lính giọng chạy tán loạn xuống đồng. Cuộc đọ súng giữa hai bên kéo dài suốt cả buổi chiều, cho đến khi địch đưa thêm hai ô tô lính đến ứng cứu. Trận này, 10 lính Pháp và hàng chục tên tề phản động bị quân ta tiêu diệt. Ngày 9 tháng 5 năm 1950, giặc cho nhiều tốp máy bay B vanh xít đến ném bom tàn phá Chợ Thắng, huyện Hiệp Hòa. Đây là một trong những địa phương có lực lượng du kích khá mạnh của ta, tiếp giáp với chiến khu Việt Bắc. Đầu tháng 6 năm 1950, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch quyết định mở chiến dịch biên giới. Dân công các địa phương của tỉnh Bắc Giang được huy động, khẩn trương tiến hành sửa các tuyến đường lên vùng cao Bắc Lạng. Xã Đào Quán được huyện giao 17 suất dân công. Đúng ngày 9 tháng 6, phải giao đủ số người cho huyện. Trong buổi xuất quân của đội dân công hôm nay, ông Hậu nói: "Thưa các anh em dân công của xã đợt này, chiều theo công văn triệu tập của Ủy ban Kháng chiến Hành chính huyện Lạng Giang, lãnh đạo xã chúng tôi cắt cử các anh em tham gia đội dân công của huyện. Đội có 17 anh em biên chế thành một tiểu đội do anh Thanh làm tiểu đội trưởng, anh Khuyến làm tiểu đội phó. Tiểu đội dân công xã ta sẽ được sát nhập với các tiểu đội dân công của các xã khác, biên chế thành đại đội. Huyện nhà sẽ có nhiều đại đội dân công hỏa tuyến đợt này. Công việc của chúng ta là mang vác, làm đường, phục vụ chiến đấu. Thời hạn sẽ là 3 tháng. Ông Đức tiếp lời ông Hậu: "Thưa các anh em, đây là trách nhiệm của hậu phương phải trực tiếp góp sức, hỗ trợ cho chiến trường đánh giặc. Tất nhiên, ở hậu phương, xã sẽ có sự quan tâm đúng mức đối với các gia đình có người thoát ly đợt này. Mong anh em hãy yên tâm lên đường. Cuối cùng, tôi xin chúc tiểu đội dân công xã nhà lên đường mạnh khỏe, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao." Sau bữa cơm trưa do xã chiêu đãi, buổi chiều tiểu đội dân công Đào Quán hành quân đến nơi tập kết. Họ lên đường với hành trang duy nhất là hai bộ quần áo nâu vẫn mặc thường ngày và chiếc nón đội đầu che mưa che nắng, để lại phía sau khoảng không gian đầy ắp những lo lắng, ngóng chờ của vợ con, cha mẹ, nơi làng quê yêu dấu. Sớm nào đến trụ sở làm việc, ông Hậu cũng mài săn tin tức trên tờ báo Độc Lập mà xã được cấp phát hàng ngày. Nhưng tin tức nội tỉnh, nội huyện thì quá thiếu, vì hiện không có một bản tin hoặc tờ báo nào của tỉnh ta, huyện ta cả. Các xã chỉ biết thi hành các chỉ thị của lãnh đạo huyện gửi về, chứ nắm bắt tin tức trong tỉnh, trong huyện thì còn rất hạn chế. Vì thế, mỗi khi có người từ Bắc Giang về làng là ông tìm gặp bằng được để hỏi han cặn kẽ mọi chuyện. Qua nhiều nguồn tin, ông Hậu cũng biết rõ tình hình chiến sự trên địa bàn huyện Lạng Giang từ đầu năm đến giờ ngày càng ác liệt. Ta và địch giằng co nhau từng tấc đất tại những vùng giáp danh. Địch lập ban tề và lính bảo an, ta tìm cách phá tề diệt ác. Chiến sự ác liệt liên tục diễn ra ở Phù Lạng Thương và trên tỉnh lộ 13. Tháng 1 năm 1950, địch lập làng tề Đìa Đông. Tháng 2 năm 1950, chúng lập làng tề Đìa Xá. Tháng 3 năm 1950, chúng xây lô cốt núi Ông Trạng, có cả hệ thống hầm ngầm bê tông cốt sắt. Trong 6 tháng đầu năm năm 1950, địch liên tiếp đổ quân càn quét các xã Tân Hưng, Thịnh Liệt, Mỹ Thái, Tân Thái, Cần Dinh. Ngày 9 tháng 4, từ Thái Đào, chúng mở trận càn lớn qua các xã Phi Mô, Cần Dinh, Thịnh Liệt, đốt gần 1.000 gian nhà, cướp hàng trăm lợn và trâu bò. Ngày 19 tháng 4, địch huy động 2.000 lính Âu Phi càn vào xã Mỹ Thái. Bộ đội địa phương và du kích ta bám sát, truy kích địch suốt ngày, tiêu diệt 16 tên. Địch bắn chết 17 người dân và bắt 11 người khác mang về đồn, cướp 19 bò, 13 lợn. Nhưng chúng đã buộc phải rút lui. Ngày 8 tháng 5, địch cho 9 máy bay từ Gia Lâm lên bắn phá ác liệt xung quanh sân bay Kép và xã Cần Dinh. Chúng cho 160 lính nhảy dù xuống sân bay, phối hợp với 500 lính Âu Phi từ Bắc Giang nống lên Cần Dinh, cướp phá tàn khốc. Trước đó, do nắm chắc tình hình, ngày 1 tháng 1 năm 1950, huyện ủy Lạng Giang đã thành lập ban phá tề diệt Bảo An. Huyện đã họp với các xã có ban tề để thống nhất phương án tác chiến và tuyên bố mở đầu chiến dịch phá tề trên toàn huyện. Dân quân các xã Đào Quán, Thịnh Liệt, Tân Hưng, Thái Sơn liên tục được huy động, bám sát mặt đường 13, phá hoại 6 km đoạn đường từ Thái Đào đi Phủ Lạng Thương, đốt 57 mét rào tre bốt Thái Đào, giải thoát cho nhiều đồng bào bị địch bắt giam trong bốt. Đang say sưa đọc bản tin trên báo Độc Lập, ông Hậu bỗng quay sang nói chuyện với ông Đức, ông Khang. Các ông thấy không, sang năm nay, lực lượng địch và ta trên chiến trường cả nước đụng nhau rất ác liệt. Địch điên cuồng càn vào vùng tự do, nhưng bộ đội du kích ta cũng không kém cạnh. Họ cũng kiên cường phá tề diệt dõng. Các ông đoán xem, cuối cùng rồi bên nào sẽ thắng? Ông Đức đang cặm cụi viết, liền ngẩng cao đầu trả lời ông Hậu. Chắc chắn là ta sẽ thắng. Nếu nghĩ ta thất bại, thì mình theo cụ Hồ làm gì? Ba ông cùng phá ra cười vui vẻ. Ông Hậu thắc mắc. Mà cũng rất lạ. Tháng 7 năm ngoái, giặc cho máy bay ném bom vào làng Nùa xã ta. Riêng gia đình ông Bạ Trạch chết 7 người, một người bị thương. Thế mà từ đó đến nay, cấm thấy bóng chiếc máy bay nào của địch dẫn xác lên đây nhỉ? Ông Khang liền đập tay đánh bốp xuống bàn. Xà xà mắng ông Hậu. Đừng có dại mồm dại miệng nhé. Người ta mong yên hàn chẳng được. Ông lại mong máy bay giặc nó đến làng mình dội bom à? Thật là điên rồ. Ông Hậu cười khà khà. Nói đùa tí thôi, nhưng cứ tình hình địch ta đối đầu căng thẳng như hiện nay, thì sớm muộn, thể nào chúng cũng ném bom vào Đào Quán. Vì xã mình là vùng hậu phương của tỉnh, của huyện. Chúng biết thừa có bao nhiêu cơ quan nhà nước đóng ở đây. Cả bộ đội, kho tàng, bệnh viện. Ngày 16 tháng 9 năm 1950, quân ta đánh cứ điểm địch ở Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, mở đầu cho chiến dịch biên giới. Cũng từ tháng 9 năm 1950, quân Pháp liên tiếp thất bại trên các chiến trường cả nước. Ngày 17 tháng 10 năm 1950, chiến dịch biên giới của ta kết thúc thắng lợi, địch buộc phải rút khỏi Đồng Đăng, Đình Lập, An Châu, dồn quân về Tiên Yên đóng chốt. Chúng bị đẩy hẳn vào thế phòng ngự bị động. Ở tỉnh Bắc Giang, chúng buộc phải rút quân về giữ các vị trí Đồi Ngô, Phủ Lạng Thương, Thái Đào. Hoạt động chính của chúng ở Bắc Giang lúc này chủ yếu là bảo vệ đường 13 và củng cố vị trí Thái Đào. Chúng lập thêm nhiều tháp canh, trạm gác và giáo giết kiểm soát đường 13, kiên trì với chiến lược bao vây chiến khu Việt Bắc của ta. Sau một thời gian ngắn, địch đã củng cố xong đường 13, đoạn từ Phủ Lạng Thương tới Lục Nam, đồng thời lập vành đai trắng ven lộ, càn quét liên tục các làng hai bên đường, kết hợp dùng máy bay ném bom yểm trợ. Ngược lại, ta quyết tâm phá vỡ tuyến kiểm soát đoạn đường này của địch. Cuộc chiến đường 13 diễn ra vô cùng khốc liệt suốt đêm ngày. Sinh cùng tiểu đội du kích thoát ly của xã Đào Quán đã được biên chế vào đại đội 533 của bộ đội địa phương huyện Lạng Giang từ đầu năm 1950. Anh được phong chức tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát, có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính xác cho các đơn vị bộ đội trước khi tác chiến. Đồng đội của anh lúc thì đóng vai thợ xây, khi thì giả làm người bắt ếch, bằng đủ mọi cách để có thể tiếp cận các đồn trại, lô cốt địch. Ngày 14 tháng 9, Sinh được đại đội trưởng giao nhiệm vụ cùng với hai đồng chí Oanh, Mấn thâm nhập vào làng Tề Thọ Sương với mục đích kết nối với các gia đình cơ sở của ta, nhận diện những kẻ phản động, vẽ được sơ đồ các bốt gác của lính bảo an. Thời gian thâm nhập ngay hôm nay hoặc ngày mai. Nhận mệnh lệnh xong, buổi chiều, Sinh, Oanh, Mấn giả làm dân đi đảo ếch, xuyên cánh đồng từ Xuân Mãn vào Thọ Sương. Mỗi người đeo bên hông một giỏ ếch cùng các đồ nghề như móc sắt, dao thuộng. Họ đến cổng làng, bọn bảo an bắt ba anh xuất trình giấy tờ. Ê, ba thằng khố rách, có thẻ siêu không? Ba trinh sát liền rút thẻ siêu ra trình báo và xin vào nhà bà Lươn để bán ếch. Bọn bảo an tin ba người này là khách hàng của bà Lươn, chủ cửa hàng Lươn ếch chợ Hà Vị, nên cho đi. Một tên bảo an bỗng chỉ tay vào Sinh, ra lệnh. Ê, nộp 20 ếch để các bố mày tối nay nhắm rượu nghe. Sinh tỏ vẻ tiếc của, chần chừ một lúc, liền bị tên này quát tháo. Thân lừa ưa nặng hả? Đuổi cô ra khỏi làng bây giờ. Cả ba trinh sát liền thay đổi thái độ, vội hạ giỏ xuống đất, lấy dây thép, sâu cho bọn chúng đủ 20 ếch to cụ. Một tên nhẹ giọng với ba anh. Biết điều thì dễ lắm, lần sau cứ thế nhé. Ba trinh sát được tự do vào làng, đến thẳng nhà bà Lươn là cơ sở của ta giao ếch. Bà Lươn cho đóng chặt cổng, bảo các anh ra giếng tắm rửa rồi vào nhà bàn định công việc. Họ được bà Lươn đãi bát cháo cá nóng hổi, mặt mũi đã tươi tỉnh. Bà nhăn mặt kêu ca. Các ông Việt Minh phải có cách nào chứ? Thằng tròn Lý Trường Xã này ác lắm. Đến nay, nó đã bắt hơn 20 cán bộ của ta rồi. Nó cho quân đi bắt lính, bắt vù, bắt dõng suốt ngày đêm. Nó ăn hối lộ của cả gái quá, người tàn tật. Cả làng ai cũng căm thù, nhưng không ai dám đụng đến nó. Thằng ấy cho nó về chầu trời cũng đáng lắm rồi. Nắm tình hình xong, ba anh rời khỏi nhà bà Lươn, đi dạo khắp làng giao bán ếch. Họ đi đến đâu, người làng đều biết là người đi bán ếch, vì ếch trong giỏ luôn kêu ộp ạp, cộng với tiếng dao của Sinh, chốc chốc lại cất lên ồm ồm. Ai mua ếch không? Ếch béo, ếch to, ếch giò, ếch trà đời. Ai mua ếch đời? Qua cổng nhà tên Lý Tròn, Sinh dao càng to hơn. Ai mua ếch đời? Ếch đồng to sụ, ếch cụ làng thương đời. Cổng nhà Lý Tròn bỗng hé mở. Lý Tròn bước ra khỏi cổng, cất lời hách dịch. Mấy thằng kia, cút khỏi đây ngay. Điếc tai tao quá rồi. Sinh vội quỳ mọp xuống. Xin lỗi ông Lý, ông cho phép chúng con đi bán ếch, kiếm vài hào mua gạo nuôi vợ con ạ. Anh Oanh cũng đon đả có nhời. Xin ông tha tội, chúng con sẽ đi ngay. Ba anh định vừa đi, thì Lý Tròn cất lời giật giọng. Ta tha tội, nhưng phải nộp phạt 20 ếch, nghe không? Sinh cười hành hạch. Còn biếu ông hẳn 20 con, để ông dán trả cho bõ ạ. Lý Tròn bỗng thay đổi thái độ. Được, ba thằng này thế mà giỏi. Biết trên biết dưới thế là tốt. Mang ếch vào trong này cho ông. Ba anh trinh sát theo Lý Tròn vào Sinh, bắt 20 con ếch thả vào chiếc vại sành ở cạnh bờ giếng, rồi quay ra đi thẳng. Ba hôm sau, cả phủ Lạng Thương loang một tin sốc. Tên Lý Tròn ở Thọ Xương tự nhiên mất tích. Người ta đồn rằng vì hắn quá ác ôn nên bị Việt Minh bắt cóc, mang ra vùng tự do xử lý. Vừa huy động 17 dân công đi phục vụ chiến dịch biên giới hồi tháng 8, hôm nay, ngày mùng 2 tháng 11, ông Hậu lại nhận công văn của huyện, yêu cầu xã huy động tiếp 24 dân công phục vụ chiến dịch Quảng Hồng. Rồi lại sắp đến vụ thu thuế nông nghiệp năm nay. Công việc cứ dồn dập, thật là bù đầu bù óc. Ông Hậu bàn với ông Khang. Dân công Quảng Hồng đợt này bổ đầu mỗi thôn 3 người, thế là đủ 24 người tất cả. Ông Khang cho làm công văn, thông báo ngay cho các thôn đi nhé. Thấy phía đổi thông có chiếc ô tô Jeep nhà binh đang tiến hành vào ủy ban xã. Ông Đức, ông Hậu ra cửa đình đón khách. Chiếc ô tô dừng bánh dưới gốc đa cạnh đình. Từ xe bước xuống, ba anh bộ đội tuổi trung niên, trong đó có một anh to cao hơn cả. Họ tươi cười cùng đến bắt tay các ông cán bộ xã. Ông Hậu mời khách vào đình uống nước. Vừa ngồi xuống ghế, anh bộ đội to cao đã đặt vấn đề. Chúng tôi là lãnh đạo trung đoàn 59, bộ đội chủ lực của Liên khu Việt Bắc. Hôm nay có dịp được về xã nhà liên hệ công tác. Tôi là Nam Long, trung đoàn trưởng. Hai đồng chí này là cận vệ. Ông Đức cũng thay mặt ủy ban xã có lời. Tôi là Nguyễn Văn Đức, bí thư chi bộ xã. Còn ông đây là Dương Văn Hậu, chủ tịch ủy ban kháng chiến, hành chính xã Đảo Quán. Xin mời các đồng chí uống nước. Ông Nam Long vẻ tươi cười thân thiện, trình bày với lãnh đạo xã về mục đích chuyến công tác. Kính thưa ông bí thư chi bộ và ông chủ tịch xã, trung đoàn chúng tôi vừa tham gia chiến dịch biên giới trở về. Nay cần địa bàn để tiến hành chỉnh quân nhằm nâng cao tinh thần và thế lực cho các chiến sĩ. Được biết, xã nhà là vùng tự do, có tiếng là nơi đất lành cò đậu. Chúng tôi đề nghị lãnh đạo xã tạo điều kiện cho tiểu đoàn 426 thuộc trung đoàn 59 về đóng quân tại địa phương, thời gian khoảng 1 tháng. Xin các vị lãnh đạo xã cho ý kiến. Ông Đức vui mừng xin có lời ngay. Lãnh đạo xã chúng tôi luôn sẵn sàng ưu tiên tiếp đón các đơn vị bộ đội về đóng quân tại địa phương. Vậy các anh cứ cho tiểu đoàn 426 hành quân về đây. Chúng tôi sẽ có phương án chuẩn bị đón tiếp. Ông Nam Long rất hài lòng về cách làm việc nhanh gọn của ông Đức và ông Hậu. Tôi không ngờ buổi làm việc của chúng tôi hôm nay lại thuận lợi thế này. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo xã. Bước đầu đã tạo điều kiện tốt cho anh em đơn vị chúng tôi. Ông Hậu cũng sởi lời tiếp lời. Đây là trách nhiệm của địa phương chúng tôi, các anh ạ. Được đón các anh về làng là niềm vinh dự lớn. Bà con chúng tôi vốn quý mến các anh bộ đội, vẫn khát khao được gặp gỡ các anh để được học tập và giao lưu văn nghệ. Ông Nam Long có ý kiến tiếp. Tiểu đoàn 426 chúng tôi có 4 đại đội. Mỗi đại đội có 50 đồng chí. Chúng tôi nhờ các ông bố trí cho các đại đội ở liền nhau trong các thôn là tốt nhất. Chúng tôi cũng xin mượn địa phương ngôi đình làng để tiện làm kho tàng và trạm cứu thương. Hôm đầu tiên về xã, chúng tôi muốn tổ chức một buổi kết nghĩa giữa đơn vị 426 với đoàn thanh niên, hội phụ nữ và đội du kích xã. Các ông bố trí giúp hộ địa điểm cho buổi kết nghĩa này. Chúng tôi sẽ cho người đến cùng cắt chữ, dán khẩu hiệu, treo ảnh Bác. Toàn bộ lính của chúng tôi đều trọ ở nhà dân. Có thể bộ đội về làng sẽ làm phiền bà con. Rất mong lãnh đạo xã và nhân dân hết sức thông cảm. Tất cả vì nhiệm vụ kháng chiến mà. Ông Đức thay mặt chi bộ xã bày tỏ tấm thịnh tình của chi bộ đảng, chính quyền và nhân dân xã Đảo Quán. Rất mong được đón tiểu đoàn 426 và sẽ lên kế hoạch chuẩn bị thật chu đáo để tiểu đoàn về đóng quân tại địa phương được thuận lợi và an toàn nhất. Hai hôm sau, khoảng 3 giờ chiều, tiểu đoàn 426 hành quân về tới xã Đảo Quán. Tiểu đoàn hành quân bằng ô tô qua Bắc Sơn, sang Phòng, rồi về Bố Hạ. Họ rời ô tô đi bộ từ Bố Hạ qua phà sang đất Đảo Quán. Ông Hậu, ông Đức, ông Khang cùng các ông bà trong ủy ban xã ra tận bến phà đón bộ đội. Ngay tại đây, hai đại đội được chỉ đường rẽ trái về thôn Bo Dầu. Còn lại, hai đại đội rẽ phải về đóng quân tại thôn Đảo Trấn. Tối nay tại đình Tráng Quán sẽ có buổi giao lưu gặp gỡ giữa bộ đội tiểu đoàn 426 và đoàn thanh niên địa phương. Trung đoàn trưởng trung đoàn 59, ông Nam Long cũng có mặt trong cuộc hành quân này. Giao xong việc tiếp đón bộ đội cho các thôn, ông Hậu có lời mời ông Nam Long, trung đoàn trưởng trung đoàn 59, ông Đức Minh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 426 cùng ông Đức, ông Khang về nhà mình, khẩn trương ăn bữa cơm chiều để kịp tối nay dự buổi giao lưu gặp mặt. Tại phòng khách trong dinh ông Hậu, một mâm cơm thịnh soạn được bày ra, gồm các món gà luộc, cá chiên, đậu rán, mướp xào. Ông Hậu mời ông Nam Long, ông Đức Minh và hai anh lính cần vụ vào mâm. Ông Hậu, ông Đức, ông Khang cũng lục tục vào mâm với tư cách là lãnh đạo xã. Chai rượu làng, nút lá chuối được một anh lính rót ra 7 chiếc chén. Ông Hậu có lời. Xã Đảo Quán chúng tôi hôm nay vinh dự được đón tiếp trung đoàn trưởng Nam Long, tiểu đoàn trưởng Đức Minh và các anh bộ đội tiểu đoàn 426. Gia đình tôi và địa phương xin nâng chén chúc sức khỏe hai ông và các anh bộ đội. 7 chén rượu cùng chạm nhau lách cách. Ông Nam Long nói cười cởi mở mộc mạc. Chuyện về chiến dịch biên giới được ông kể lại vui như Tết. Quân ta đánh mạnh vào khúc giữa Đông Khê. Địch từ hai đầu Cao Bằng và Thất Khê lập tức đem quân ứng cứu, liền bị quân ta mai phục, bất ngờ nổ súng tiêu diệt. Biết bị trúng mưu, địch ở Lạng Sơn đành chịu bó tay, không dám đem quân cứu viện Đông Khê. Thế là cả một dải biên giới Việt Trung được giải phóng. Khà khà khà. Ông Hậu rất mê thời sự chiến tranh, cứ hào háo đón từng lời, từng câu từ miệng ông Nam Long nói ra. Thế vậy ông Nam Long càng hào hứng kể. Trước khi bước vào chiến dịch, Hồ Chủ tịch đã chỉ thị cho các lực lượng vũ trang của ta. Người viết, chiến dịch Cao Bắc Lạng rất quan trọng. Chúng ta quyết đánh thắng trận này. Để thắng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận ấy phải kiên quyết, dũng cảm, 100%. Các chiến sĩ các khu, các mặt trận khác phải ra sức thi đua giết giặc lập công, hết sức tiêu diệt địch, khống chế địch, không cho chúng tiếp viện mặt trận Cao Bắc Lạng. Vậy chiến dịch biên giới quan trọng như thế nào? Đồng chí Bí thư chi bộ có biết không? Ông Nam Long bất ngờ hỏi ông Đức. Ông Đức tỏ ra lúng túng, một lúc sau mới trả lời. Chúng tôi ở quê nên tin tức hiếm lắm, xin ông giải thích luôn để chúng tôi được sáng tỏ. Ông Nam Long say sưa kể tiếp. Chiến dịch biên giới đã tiêu diệt toàn bộ hệ thống đồn bốt của Pháp trên đường số 4 dọc biên giới Việt Trung, tạo điều kiện nối liền chiến khu Việt Bắc của ta với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Qua đó, con đường viện trợ của phe xã hội chủ nghĩa từ Liên Xô Trung Quốc cho cách mạng Việt Nam được thông suốt, không còn bị quân Pháp cản trở nữa. Ông Đức cũng tham gia góp thêm. Vâng, từ nay Việt Bắc của ta đã nối liền với Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary. Mà các nước xã hội chủ nghĩa ấy thuộc phe mình luôn sẵn sàng viện trợ cho ta cả về tinh thần lẫn vật chất. Như vậy, triển vọng thắng lợi của cuộc kháng chiến của ta bây giờ đã rõ ràng lắm, phải không các vị? Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.